Chương trình truyện ngắn chọn lọc với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe truyện ngắn Sơn Trà của tác giả Phạm Phong Dinh.
Từ quốc lộ rẽ vào con đường tráng nhựa nhỏ xuôi mãi về hướng tây, vượt qua những làng mạc dưới đồng bằng, đi sâu vào tận miền sơn cước Trường Sơn, là một thung lũng xanh tươi nằm nép mình kín đáo giữa hai dãy núi cao vút với những cái đỉnh nhọn hoắt và đen thẫm nổi bật hùng vĩ giữa khoảng trời mây bao la. Những đám mây trắng ngần mỏng mảnh như sương khói ẻo lả ôm ấp quanh triền dốc lãng đãng giữa cái nền cây lá màu xanh mọc um tùm, làm thành một bức tranh thủy mặc huyền hoặc. Thỉnh thoảng một vài cánh chim nhỏ từ những tàn lá thổi xôn xao, động bay vút lên trong những tiếng kêu ríu rít hòa cùng với những con vượn hú vang vọng trên những gột đá, càng làm cho toàn khung cảnh vùng thung lũng được thêm nét hoang dã và phảng phất một chút gì kỳ bí. Con đường nhựa thoai thoải lên cao dần để tiến vào vùng đồi thấp. Qua hết dãy đồi, con đường lại đổ nhẹ nhàng xuống vùng thung lũng Sơn Trà. Chiếc xe đò hiệu Renault có cái đầu mun bút giống như cái mõm của một con ếch chất chồng bên trong một lũ khách. Hai dãy ghế bên hông và dãy ghế giữa đầy ngạt người. Gã lơ láu cá đã đẩy vào không biết bao nhiêu là con người ngồi chen chúc trong cái khoang xe nhỏ hẹp, như những con cá mòi khốn khổ bị nén chặt quá mức. Nào đã hết đâu, dưới những dãy ghế, hành khách đã nhét vào đó đủ thứ hàng hóa, vali, thúng gánh, và eo ơi, cả mấy con heo mọi đen thùi như là lọ nghẹ, nằm trong những cái rọ đan bằng những sợi mây rừng tròn. Chiếc Renault già nua, chắc cũng phải đến cả nửa thế kỷ tuổi, lầm lũi bò trên một con đường đèo quanh co, khúc khuỷu giữa triền đồi. Bên dưới, một rừng cây thông xen giữa những cây gió, cây bàng mọc xen kẽ trên những gột đá, mấp mô trông thật rợn người. Chỉ cần chiếc xe trệch ra khỏi mặt lộ, là nó sẽ lăn xuống quay tròn dưới vực thẳm. Một con heo bỗng cựa quậy kêu en ép trong cái rọ, rồi một tia nước vàng ối cùng với một mùi khai nồng xịt thẳng vào chân của chàng thanh niên ngồi sát bên, làm chàng kêu oái lên một tiếng. Cùi giỏ của chàng chạm mạnh vào ngực một cô gái phía bên trái. Tiếng kêu thảng thốt của cô gái làm chàng thanh niên giật mình, nhìn sang chàng ấp úng.
Xin lỗi cô, tôi không có cố ý nha cô.
Mặt cô gái đỏ nhừ lên vì thẹn, nàng cắn môi không biết phải nói gì. Thật ra, chàng thanh niên xin lỗi cũng bằng thừa. Chiếc xe đột nhiên chúi mũi đổ xuống dốc đèo. Cô gái bất ngờ bị ngã về phía chàng trai. Vùng ngực tròn chỉnh của nàng đã ấn sâu vào cánh tay của chàng lần nữa. Cô gái bật lên tiếng kêu khe khẽ. Ái chết! Chàng thanh niên nhanh trí. Chàng chiếc cặp da mà chàng đang ôm trong lòng đỡ lấy thân hình cô gái. Hú hồn, chàng đã cứu cho cả hai thoát ra khỏi một tình thế bối rối. Bỗng nhiên chàng phì cười một mình. Nam nữ thọ thọ bất thân, chứ phải giỡn sao? Cô gái ngước đôi mắt đen ướt, nhìn chàng, nửa thẹn thùng, nửa hờn trách. Chàng thanh niên lại phải lên tiếng xin lỗi lần nữa, mặc dù lần này không phải do chàng.
Xin lỗi cô, tại cái chiếc xe chật thôi à, chật chội quá đi cô.
Cô gái hỏi nhỏ. Vậy chứ ông cười cái gì em? Chàng thanh niên mỉm cười.
Nói thật xin cô tha lỗi cho nhé. Tôi cười là cười cái chú heo nhỏ này nè. Cô thấy không? Cái ống quần của tôi là bị ướt hết rồi nè. Nhưng mà nhờ nó mà...
Cô gái cúi mặt xuống không dám nhìn vào đôi mắt nâu sáng quắc mà rất ấm áp làm sao của chàng trai. Mà sao?
Thì nhờ nó mà tôi mới được làm quen với cô chứ sao?
Cô gái bẽn lẽn quay mặt đi chỗ khác. Dạ, em không dám.
Ngồi chung xe từ thành phố lên quận đã mấy tiếng đồng hồ. Giờ đây chàng mới có dịp nắm kỹ hơn khuôn mặt của nàng. Mấy sợi tóc mai rủ một bên bàn tay xõa xuống, che lấp một phần chiếc má rám màu nắng và cánh mũi thon nhỏ. Từ mái tóc đen nhóng nhã của nàng thoang thoảng một mùi thơm dịu dàng, rất giống như mùi hoa lan rừng lãng đãng trong buổi sớm mai từ trên những cành cây xanh thẳm hai bên đường. Chàng và nàng ngượng nghịu không biết phải tiếp tục câu chuyện như thế nào. Mãi sau chàng trai mới tìm được một câu hỏi. Ờ, chắc cô lên vùng núi Sơn Trà hả? Chàng thấy ngay câu hỏi thật ngốc, vì không lên thung lũng Sơn Trà thì nàng leo lên chiếc xe đò thổ tả này để làm gì? Cô gái cười hóm hỉnh hỏi lại.
Thì ông cũng vậy phải không?
À, tôi thì tôi về nhà ăn Tết. Ba mẹ tôi á có sở trà trên đó, nhưng tôi thì học dưới thành phố. Cô có biết sở trà Hồng Phấn không cô? Cô gái ngước mắt nhìn chàng trai, đôi mắt nàng ánh lên một chút ngạc nhiên.
Lạ chưa? Cậu công tử con ông bà chủ sở trà Hồng Phấn, giàu có mà lại không có ai đón đưa, phải ngồi như con cá hộp như vậy sao?
Cô gái không kèm được vì cái lối nói ví von của mình, nàng che miệng cười khúc khích. Cậu chủ ngớ người lúng túng. Nhưng mà tôi muốn dành cho ba mẹ tôi một sự ngạc nhiên. Chàng nhìn vào cái lúng đồng tiền xin ơi là xin gần nơi khóe miệng của cô gái. Còn cô cũng về thăm nhà chứ? Cô có phải là cô tiểu thư con gái cưng của ông bà bên sở trà Lâm Lan? Cô gái nhẹ lắc đầu.
Cậu đoán sai rồi. Em đâu có được diễm phúc đó. Em chỉ là người làm công thôi.
Đến lúc này chàng mới chợt nhận ra là cô gái ăn mặc thật đơn sơ, chiếc áo bà ba bằng vải thô màu ngà, đôi bàn chân khô nứt trong hai chiếc dép nhật đã mòn, đã ló ra từ ống quần vải đen đã ngả sang màu nâu mốc. Một chiếc giỏ nhựa cũ đựng vài món gì đó gói trong một mảnh giấy báo nói lên được cái thân phận rất khiêm tốn của nàng. Đôi mắt nàng chớp mấy cái lộ vẻ muộn phiền. Chàng trai thấy hối hận. Chàng đã hỏi một câu mà có lẽ đã chạm đến nỗi tự ti mặc cảm của một người con gái nghèo. Cô gái cúi đầu lặng thinh, không nói năng gì. Chàng trai nhảy ra khỏi xe trước. Chàng đưa tay muốn giúp cô gái, nhưng nàng đã nắm lấy thanh sắt tròn ở chỗ cửa xe và nhẹ nhàng bước xuống đứng trên mặt đường. Cô gái khẽ gật đầu chào từ biệt cậu chủ rồi cúi mặt đi thẳng. Chàng trai bước theo ngập ngừng. Cô về đâu vậy? Để tôi tiễn cô một đoạn đường được không? Cô gái vẫn không dừng bước.
Cảm ơn cậu chủ, em biết đường về mà.
Từ phía bên kia đường, một chàng thanh niên dáng người dong dỏng cao, nét mặt xương xương khắc khổ, vẫy tay sang gọi. Liên em, qua đây em. Cô gái quay đầu nhìn cậu chủ sở trà Hồng Phấn, nháy mắt mỉm cười.
Thôi chào cậu chủ nha, có người đưa em một đoạn đường rồi.
Liên ôm chiếc giỏ trong lòng bước sang phía người thanh niên đang đứng đợi nàng bên một chiếc xe mobilet cũ. Cậu chủ Hồng Phấn ngẩn người đứng nhìn Liên liếm thoáng trò chuyện với anh chàng mobilet. Trời ơi, chàng ta còn thân mật nắm tay nàng cười cười nói rất là thân mật, mà theo chàng đoán chắc là một đôi tình nhân. Chàng trai mái chiếc giỏ nhựa bên cái tay cầm và đạp máy xe. Liên ngồi lên chiếc nệm da đã mòn rách sau cái yên sau, và trời đất, nàng còn quàng tay ôm chặt lấy cái LS của anh chàng mobilet nữa chứ. Chàng thanh niên rú ga cho chiếc xe phóng tới trước, là một đám bụi mù bốc lên. Nhưng cậu chủ sở trà vẫn còn kịp trông thấy đôi mắt đen nhánh của cô gái ném cho chàng một cái nhìn dường như chế giễu nhưng rất dịu dàng. Cậu chủ ngơ ngác đứng nhìn theo. Mãi sau, chàng giật mình sực tỉnh, xách chiếc cặp da định bước đi, thì một chiếc xe nhà đen bóng hiệu Trắc Sông đã đổ xịt ngay đi. Một anh tài xế tuổi không quá 30 nhảy ra kêu, Trời ơi, cậu ba, trời, cậu về nghỉ Tết mà không báo tin cho tôi đi đón cậu. Cậu hai vỗ vai anh tài xế. Anh Tám, anh đi đâu vậy? Ông Tám chắp tay. Dạ thưa cậu, ông chủ biểu ra đây kiếm ít bạc ong về cho bà dùng, bà không có được khỏe. Cậu hai giật mình hỏi dùng. Mẹ tôi sao hả? Anh chở tôi về ngay đi. Dạ, cũng không có gì quan trọng đâu, cậu ba cảm phiền, ngồi lên xe chờ tôi chừng 5 phút, tôi chạy vô cái tiệm thuốc bắc, tôi lấy chai mật ong mà ra liền. Sở Trà Hồng Phấn, ở mãi tầng trong thung lũng sâu, hơn là sở Lâm Lan chừng vài cây số. Chẳng mấy chốc mà chiếc rác sông đã đuổi kịp và phóng ngang qua chiếc Pobilet còn đang chạy lạch bạch. Cậu ba đã trông thấy Liên và anh chàng cao nghèo ấy đang cười nói với nhau vui vẻ lắm. Chắc là những lời tự tình thương nhớ nhau sau bao nhiêu ngày xa cách của một đôi tình nhân đang độ yêu nhau thắm thiết. Tám hơi quay mặt nhìn sang. Anh chàng thư ký mới của nhà mình đó cậu. Cậu chủ ngạc nhiên kêu lên. Ủa, vậy sao à? Còn chú ba thư ký cũ đâu rồi? Dạ, chú ba xin nghỉ về Sài Gòn, nghe nói là mở cơ sở làm ăn nhỏ gì đó. À, còn cái cô gái kia là ai? Dạ, chắc là cô Liên em gái thầy à. Tôi nghe nói thầy Long nói là đem em gái vào làm việc á. Cậu ba thở ra một hơi nhẹ nhàng. Chàng cũng không rõ tại sao, chàng lại thấy trong lòng nhẹ nhõm lên. Mà nhẹ nhõm vì cái gì mới được chứ? Tám kín đáo liếc nhìn cậu chủ. À ha, có lẽ cậu chủ để ý đóa hoa lan rừng này rồi đấy chứ gì. Chà, tuổi trẻ bồng bột quá đi. Khi chiếc rách sông phóng qua chỗ ngã ba dẫn vào sở Trà Lâm La, thì bỗng cậu ba thấy một cô gái tuyệt đẹp từ bên bìa rừng, đang cưỡi một con ngựa màu hung đỏ, nhảy lên bên đường chạy song song với chiếc xe. Mái tóc dài của nàng bay lồng lộng theo chiều gió. Nàng mặc một chiếc sơ mi màu xanh da trời ngắn tay, gọn gàng bó sát trong người chiếc quần jean. Đôi chân trong hai chiếc ủng da bóng loáng. Trên đầu đội một cái nón vành rộng kiểu bơ cao bồi viễn Tây, làm cho toàn thể nhân dáng của nàng toát lên một vẻ cao ngạo, ngang tàng. Tám cho xe chạy chậm lại, thò tay ra vẫy vẫy. Ờ, cố mạnh giỏi. Cô gái chỉ lạnh lùng đưa tay vào trả, cặp mắt biết như là cặp mắt mèo, nàng hững hờ lướt qua khuôn mặt của cậu ba. Hơi sửng sốt một chút, rồi quất ngựa chạy thẳng vào sở Trà. Cậu chủ Hồng Phấn đưa tay lên cầm, ngơ ngác nhìn theo. Mỗi lần từ thành phố về đây, thì ký yêu như có bao nhiêu mới lạ chờ đón chàng. Hiểu ý cậu chủ, Tám mau mắng. Cô Thủy Tiên á, con gái út của ông bà sở Trà Lâm Lan đó cậu, cậu không nhận ra sao cậu? Cậu chủ lắc đầu lạ lùng. Vậy sao? Con gái thay đổi nhiều quá. Tám cười cười gợi ý. Cổ học ở tỉnh Đà Lạt á, còn cậu học như Sài Gòn, không nhận ra nhau là phải rồi, cậu thấy sao?
Sao làm sao?
Tám gãi đầu bối rối. Thì có gì chăng? Cậu chủ cao mặt ngạc nha.
Ê, đừng có hỏi tầm phạt.
Cả tài xế nhiều chuyện chặt lưỡi trong bụng. Thôi chết, coi bộ cậu ba Hồng Phấn không biết cô út bên Lâm Lan rồi. Thường thì có thì giờ tiếp xúc ông bà chủ, Tám nghe loáng thoáng dường như là ông bà Hồng Phấn bàn nhau muốn đi hỏi cô út Thủy Tiên cho cậu ba. Có lẽ là định kết mối thông gia thân tình và nhân đó mở rộng chuyện làm ăn chăng.
Sau những tháng mưa của mùa hè và mùa thu, những cây trà được vuông bón cẩn thận đã đâm chồi nảy lá xinh tươi, mơn mởn như những cô thiếu nữ tuổi xuân thì. Nhưng có một loại trà chỉ dành riêng cho giới thực sự biết uống trà và chỉ những nhà hàng lớn sang trọng mới đặt mua để đãi khách sộp và giới tao nhân văn khách. Những búp non lá trà mới nhú ra chưa tượng hình thành chiếc lá trưởng thành, e ấp như những cô gái tuổi độ trăng tròn, được điều chế thành loại gọi là trà búp non. Màu trà nhạt, trong trẻo và sóng sánh như mặt nước hồ thu, nhấp tới đâu, vị ngọt thấm vào đầu lưỡi tới đó, và vẫn còn đọng mãi hương thơm ở cuối lưỡi. Mỗi sở trà có bí quyết hái trà riêng của mình, nhiều khi cũng thật ngộ nghĩnh. Hái lá già nhất là nhiệm vụ của những công nhân cũng già nhất, hay là những người đàn bà lúng tuổi đã có chồng. Hái lá trà hạng hai hay hạng nhất thì phải những cô gái trẻ, chưa chồng càng tốt. Nhưng với Sở Trà hồng phấn, thì hái loại búp non nhất thiết phải là những thiếu nữ đang xuân mà lối vào vườn hồng vẫn còn khép kín. Búp trà non và những cô gái nguyên trinh phải đi đôi với nhau. Sở Trà sản xuất trà mang tên hồng phấn, không phải là không có lý do, là trà hái từ tay của những giai nhân má thắm. Dãy nhà biến chế trà bút được tách ra nằm tận trong góc xa nhất, gần chân núi nhất. Chỉ những công nhân có nhiệm vụ mới được lai vãng đến, nhưng cũng không được nhìn xem có cái gì đằng sau những cánh cửa đóng kín ấy. Tất cả những loại lá trà được phơi mấy ngày cho xe lá lại, rồi được đưa vào lò sấy. Trà bút được cho vào những chiếc bọc ni lông, một chiếc xe vận tải nhỏ chở đến dãy nhà bí mật. Anh tài xế chỉ việc chất những bọc trà lên một cái dây chuyền cho chạy vào bên trong. Đúng ngày hẹn, anh trở lại và nhận những bọc trà đã được ướp từ bên trong chuyển ra. Còn những ai làm cái gì trong đó thì anh không được biết, và cũng không được phép biết. Điều duy nhất mà anh biết là loại trà bút bán hết một cái vèo khi nó vừa mới xuất xưởng. Một đám khách hàng đa số là người Tàu, kiên nhẫn ngồi đợi ngoài nhà khách và vô cùng vui mừng khi anh thư ký Long trao cho mỗi người một hộp gỗ làm bằng ván ép mỏng rất tinh xảo đựng trà bút. Trên mặt hộp có dán nhãn in hình cô điêu thuyền đang ngồi trên đùi lữ bố, bàn tay thon nhỏ mượt mà dâng cho chàng chung trà bút, và lữ bố thích quá ngửa cổ cười hớn hở. Những người chờ mua đó trân trọng đón nhận những hộp trà như những hộp vàng không bằng, bởi lẽ họ chỉ là những người gọi là tài phú đi mua trà về cho những ông chủ lớn của họ mà thôi.
Ngày đầu tiên được anh Minh dẫn lên nhận việc ở Sở Trà, Liên được gọi vào văn phòng của một người đàn bà mà thầy Ký Long khẽ nói nhỏ vào tai em. Nàng bà ta là người con lớn của bà chủ, mà công nhân thường gọi là cô Hồng. Cô Hồng lẽ ra tên thật là Hồng Quần. Cái tên mới nghe thì rất đẹp, nhưng đối với công nhân thì nó ngộ nghĩnh quá đi. Nhưng chẳng lẽ cứ gọi cô Quân? Cô Quân thì cũng kỳ. Nên tự nhiên từ lúc nào không rõ, người ta cắt mất tên cuối, chỉ để lại tên giữa là Hồng. Nên cô Hồng Quân cũng vui lắm. Liên cũng được Long báo cho cô Hồng khó lắm, liệu mà ăn nói. Nè, cô Hồng lớn tuổi mà chưa có chồng á, nên cô ấy không thích những cô gái đẹp như anh đâu nữa nha. Liên đỏ mặt quýt anh mình.
Em mà đẹp cái nỗi gì, anh chỉ có sợ xạo thôi à.
Chừng nửa giờ sau, Liên trở ra tìm Long. Chàng hỏi ngay, sao, cô Hồng giao cho em công việc gì? Liên vui mừng, nắm tay anh lắc lắc giọng hân hoan.
Anh, cô Hồng nhận em vô trong nó làm rồi ở trong khu chế biến trà bút đó. Cô nói là công việc nhẹ nhàng mà lương thì khá lắm anh à.
Long há hốc miệng ngơ ngác, chưa kịp bày tỏ thái độ vui hay buồn, thì cửa văn phòng cô Hồng xịt mở. Một người phụ nữ rất khó đoán tuổi, nhưng có lẽ không quá 35. Khuôn mặt có nét đẹp, nhưng phải có cái đôi chõm gò má quá cao, và đường sầu muộn hai bên khóe miệng sâu quá, làm cho nét mặt của nàng hằn lên một chút gì đó lạnh lùng, trộn lẫn với một chút phiền muộn. Có lẽ cái tướng đã hại đường tình duyên của Hồng, nên đã ngần ấy tuổi mà nàng vẫn chưa tìm thấy bến đậu của trái tim. Hồng như một thân cây khô, khát khao trông chờ một cơn mưa dạt dào, để nhờ đó đâm chồi nảy lộc xinh tươi, mơn mởn. Hồng cố giữ cho cái thân mình ốm mảnh mai đến gầy gò của mình, trong một dáng đi chậm rãi và mềm mại, mỗi khi nàng xuất hiện trước mắt Long. Long vội đứng lên chào nàng. Dạ chào cô Hồng, cảm ơn cô đã nhận cho Liên vào làm. Liên còn khờ lắm, có gì mà không đúng thì xin cô thông cảm và dạy bảo thêm cho. Trong đôi mắt buồn và lạnh băng của Hồng, bỗng ánh lên những tia ấm. Nàng ngồi xuống ghế đối diện với Liên, kín đáo ngắm cô gái nhỏ, cố giấu vẻ ghen tị sắc đẹp thùy mị của nàng.
Tôi cho cô Liên làm ở trong khu chế trà thượng hạng. À, thầy Long có ý kiến gì không?
Long xoa hai tay vào nhau, tỏ vẻ đồng tình. Dạ, dạ cô quyết định sao thì nhất định là đúng rồi. Không tìm cách đuổi khéo Liên để nàng được tự do với thầy Ký.
Thôi, Liên đi xuống nhà chế biến trà nhận phòng ở, rồi ngày mai bắt đầu làm việc nhé.
Liên đứng dậy, lý nhí tỏ lời cảm ơn cô Hồng, tìm cách nháy mắt ra một cái, ngụ ý là nàng đã biết chuyện gì giữa hai người rồi. linh tính của giới phụ nữ báo cho Liên biết cô quản lý già này đang tìm cách ve vãn thời ký. Điều đó cũng có nghĩa là số phận anh em nàng nằm trong bàn tay sinh sát của Hồng. Chẳng khéo có một ngày trời xấu nào đó, Hồng tống cổ anh em nàng ra đường mất. Ngày hôm sau, trong lúc Long đang viết chiếc mobilet ra khỏi cửa văn phòng đi công việc cho hãng, thì chàng trông thấy Liên đang bước gần như là chạy về phía mình. Liên níu lấy vai Long bóp mạnh, dáng điệu vùng vằng.
Anh hai, anh cho em về đi.
Long sững người ú ớ. Cái gì? Mới làm có mấy ngày mà đòi về à? Nhớ nhà hả? Ăn Tết trên đây một lần với anh đi.
Liên giận chân.
Không phải, nhưng mà kỳ quá à, em chịu không được đâu.
Long dựng chiếc mobilet lên. Em nói cho anh nghe đi, cái gì là kỳ chứ? Liên cúi đầu xuống, mặt đỏ như.
Kỳ lắm, em nói không được đâu.
Long gãi đầu. Thì em phải cho anh biết cái gì thì anh mới tính được chứ. Hay là có anh chàng nào mà chọc ghẹo em? Chà, dám đụng đến em gái cưng của thầy Ký Long hả? Đang giàu nấu rụt mà Liên cũng phải phì cười.
Anh làm như là chức thầy ký là ghê lắm vậy đó.
Nhìn lấm lét về phía cánh cửa phòng của Hồng, Liên hỏi khẽ.
Có cô Hồng ở trong đó không?
Long lắc đầu. Liên kề vào tai anh mình nói nhỏ.
Tối nay á, anh tìm cách nhìn vô trong khu nhà chế biến trà mút rồi sẽ biết. Thôi, em đi nha. Sợ cô Hồng trông thấy thì nguy hiểm cho hai anh em mình đó.
Vào làm cho sữa trà Hồng Phấn mới vài tháng, công việc của thầy ba như là quá bề bộn, nên Long không có thì giờ để nhớ đến cái dãy nhà bí mật cuối đồn điền chàng. Mà thật ra chàng cũng không có công việc gì ở đó. Chàng cũng nhớ rằng khi nhận việc, thì ông chủ Hồng Phấn cũng đã kín đáo nhắc nhở chàng không có phận sự gì để lai vãng đến đấy. Long lờ mờ hiểu rằng có lẽ người ta muốn giữ kín bí quyết ướp trà độc đáo không ai có. Việc dòm ngó hay tò mò của người ngoài sẽ chạm vào nguyên tắc bảo mật của mỗi dòng họ, mà nghề ướp trà chỉ được lưu chuyển cho người trong gia đình mà thôi. Nhưng giờ đây, Liên đã muốn chàng khám phá cái thế giới kỳ bí ấy. Thương em, Long không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu chuyện đó xúc phạm đến em gái, thì chàng cho dù có mất việc, cũng phải đành cùng em mình ra đi.
Buổi tối hôm đó, sau khi ăn chiều dưới nhà ăn của sở trà xong, Long trở về phòng mình để chuẩn bị công việc. Long mừng tượng cuộc phiêu lưu này có thể dắt anh em chàng ra khỏi đồn điền vĩnh viễn. Nhưng cũng có thể là không có gì cả, chỉ là tại con nhỏ Liên chưa thích ứng với công việc mà thôi. Tội nghiệp nó, nhà nghèo quá, anh em thì đông, nên chàng đành vâng lời cha mẹ cho Liên lên đây. Liên cứ năn nỉ anh mình cho nàng nghỉ học đi làm. Long biết chứ, Liên muốn noi gương chàng hy sinh tương lai để nuôi các em ăn học thành tài. Đồng lương ít ỏi của Long không đủ, cho nên Liên đã quyết định nghỉ học để tiếp tay anh mình. Giờ đây, nó khóc lóc, cầu cứu. Long không thể không tìm hiểu sự việc. Long đang loay hoay, tìm bộ quần áo len cũ nằm tận đáy rương thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Long rên lên trong lòng, thôi chết là nàng. Nàng cứ đến tìm chàng hoài, Long không thể không bước ra mở cửa. Hồng hiện ra giữa khung cửa, mùi hương sực nức từ thân thể nàng bao trùm lấy Long. Hồng mặc một chiếc áo hở vai, chuỗi ngọc trai óng ánh trên chiếc cổ thon. Long sững người, nàng đẹp quá. Nhưng sao mà định mệnh lại quái ác, buộc nàng phải sống mãi kiếp cô đơn trên vùng sơn cước điều hiu này? Lẽ ra, sắc đẹp đó, nàng đã được một đức phu quân xứng đáng nào đó dưới những thành phố phồn hoa kia. Ánh mắt Hồng nồng nàn nhìn chàng trai, nàng cố tạo một giọng nói thật dịu dàng. Kia, thầy Ký, không mời tôi vào sao? Lòng lúng túng.
Dạ, mời cô Hồng vào.
Chiếc vai thon mềm của cô gái chạm phớt vào cánh tay của Long. Chàng nghe hơi thở thơm nhẹ của nàng phả vào mặt. Long à, đừng có gọi Hồng là cô nữa nha. Mùi nước hoa Chanel của nàng làm Long ngất ngây, chới với như một cơn mộng đầy hoa thơm. Hồng không ngồi xuống ghế, nàng tự nhiên đi lại chỗ nấu bếp của Long. À, để tôi pha trà cho anh uống nha. Long lật đật xua tay.
Ê, ê, không được, cô Hồng ngồi chơi để tôi...
Nhưng Hồng đã tìm thấy cái ấm, nàng hứng một ít nước từ vòi và đặt lên chiếc bếp điện. Hồng chìa cho Long thấy một gói trà nhỏ. Hôm nay em đãi anh trà đặc biệt của nhà em để anh thưởng thức nha. Giọng nói của Hồng nhẹ nhàng như tiếng gió thổi dịu dàng. Tiếng em nồng đậm như mật ngọt. Long bối rối đan hai bàn tay vào nhau.
Dạ, dạ cảm ơn cô Hồng.
Long ngồi nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt của Hồng. Những ngón tay thon bốc một nhúm trà nhỏ màu xanh biếc, bỏ vào chiếc bình sứ. Hồng chậm rãi cho một chút nước sôi vào. Vừa đậy nắp bình trà, vừa nói với chàng. Anh biết không, trà ngon mình phải dằn một chút xíu nước thôi, cho nó ra từ từ nó mới tan ra chất ngọt.
Có phải người ta gọi đó là hãm trà không cô Hồng?
Cô gái nhìn Long hờn trách. Kìa, anh đừng gọi em là cô nữa có được không? Long rùng mình.
Tôi không dám.
Bỗng Hồng buông tiếng cười giòn rất quyến rũ. Trời ơi, Long đã từng là lính mà sao Long nhát gái quá vậy hả?
Dạ, đối diện với một người đẹp quý phái và kiều diễm như cô, chàng trai nào cũng đều như tôi cả.
Hồng đỏ bừng mặt, nàng lúng túng dỡ cái nắp bình trà lên cho thêm nước sôi vào và nói. Anh khéo nói quá. Lời khen của thầy Ký Long làm cho Hồng thấy trong lòng như có muôn nghìn đóa hoa vừa nổ rộ. Một nỗi hân hoan phơi phới dậy cuồn cuộn lên từ trái tim nàng. Kìa, chàng đã lên tiếng ngợi ca mình là một giai nhân. Có phải chàng cũng đã... Hồng cầm chung trà đưa cho Long. Đôi mắt nàng đăm đăm nhìn, và nhìn vào chàng ánh lên một vẻ kỳ bí. Mời anh cùng uống với em chung trà này. Long hồi hộp đỡ lấy chén trà. Năm ngón tay to thô của chàng vô tình chạm phải bàn tay mềm mại của cô gái. Hồng mỉm cười nhìn chàng không nói, bàn tay vẫn để yên trong lòng bàn tay của Long. Long bối rối đưa chén trà lên môi, nước trà màu xanh nhạt, sóng sánh như ngọc, hơi trà mới lừng vào mũi đã thấy lòng ngất ngây. Long chậm chậm hớp từng ngụm nhỏ chất nước ngọt ấy. Một vị ngọt huyền hoặc thấm đậm vào đầu lưỡi, rồi nó lan dần xuống phọng vùng ngực. Một luồng hơi ấm chan hòa trong mạch máu, làm trái tim Long bỗng đập loạn xạ. Một thứ tình cảm xấu xa nào đó bỗng tỏa ra ôm ấp lấy thân thể chàng. Long mơ màng nghe tiếng Hồng thì thào bên tai. Anh Long ơi, anh với em, hai đứa mình đang uống thứ uyên ương trà của dòng họ nhà em đó. Long chợt nghe tiếng thở nhẹ nhẹ, nhưng nhanh, và mùi nước hoa quyến rũ của Hồng gần bên. Chàng ú ớ nhận biết từ lúc nào, Hồng đã ngồi kề sát và gần như muốn tựa vai vào lòng chàng. Hồng đã cho chàng uống thứ trà gì, mà đã dìu chàng vào trong một cơn ảo giác thần tiên lộng lẫy như thế này. Dường như chất trà ma quái đó cũng đang ngấm sâu dần vào từng xớ thịt của Hồng. Bỗng nàng kêu khẽ một tiếng. Cánh tay tròn của nàng choàng lên cổ chàng trai, nàng hỗn hển kịp đầu Long xuống. Long ơi, em yêu anh. Long rên rỉ.
Anh yêu em.
Đôi môi đỏ bóng màu son hé ra mời gọi. Long mê man cúi xuống, đôi môi chàng vào hai cánh đôi môi nhỏ mềm ngọt như thú trái cây vừa chín tới. Hồng vạn người kêu nhỏ. Long, anh hôn em đi.
Hai người ôm nhau hôn đắm đuối, chiếc hôn kéo dài dường như đến vô tận, rồi những chiếc hôn tận kế tiếp trong tiếng thở dồn dập của đôi tình nhân. Cho đến một lúc, bỗng Long nhận thấy chàng và Hồng đang trần truồng cuốn quýt xoắn chặt lấy nhau, như cặp rắn trong cơn động tình. Thân thể gầy gò của Hồng vặn vẹo trong vòng tay rắn chắc của chàng. Nàng rên lên những tiếng rời rạc vô nghĩa. Đôi hàm răng trắng mượt của nàng bặt lấy môi của chàng trai. Một nỗi đam mê cuồng dại như một lò lửa phừng phừng thiêu cháy trái tim. Long chồm lên chúi đầu vào chiếc cổ trắng nồng của cô gái. Dưới ánh sáng mờ của ngọn đèn vàng, thân thể mảnh dẻ của nàng hừng lên màu ngà ma quái. Khu khuôn mặt của cô gái xanh biếc như màu nước trà uyên ương. Bỗng Hồng hất lông té nhào sang một bên. Nàng chồm dậy, với tay ôm mớ quần áo nhăn nhíu vào lòng và nhảy xuống giường mặt vội, vừa khóc nức nở vừa chạy ra ngoài.
Long ơi, tha lỗi cho em nha anh, em không thể nào hiến dâng cho anh được.
Tiếng khóc nỉ non của nàng chìm mất vào tiếng côn trùng đang rỉ rả những nốt nhạc đêm trường ngoài cỏ đen mịt mùng của núi rừng. Long từ từ nhoài người lên nhìn vào khung cửa nhỏ phía sau dãy nhà pha chế trà búp non. Lần đầu tiên trong bóng tối, Long thận trọng nhìn trước nhìn sau. Khi biết chắc không có ai nhìn thấy và theo dõi, chàng men theo góc vách lẫn vào phía sau dãy trà. Long chậm chậm đưa một bên mặt vào khung cửa vuông gắn nhỏ một khung lưới sắt. Ánh sáng bên trong lờ mờ nhưng cũng đủ cho chàng nhìn thấy những gì bên trong. Suýt chút nữa Long đã kêu lên thảng thốt, nhưng chàng đã kịp đưa tay lên bịt lấy miệng, rụt người xuống tựa lưng vào bức vách. Trời ơi, chàng vừa trông thấy gì? Long cắn môi nhòi người lên lần nữa. Đôi mắt chàng mờ dại đi khi Long trông thấy Hồng và Liên, hai cô gái trần truồng, đang đi giữa hai hàng những cô gái trần truồng khác, đang nằm kế nhau trong những cái khuôn gỗ. Mỗi cô gái chỉ còn có cái đầu nhú lên khỏi chiếc khuôn. Thân thể của họ đang nằm chìm ngập trong một lớp trà đã sấy khô. Người nữ quản lý và Liên, em gái chàng, cứ thỉnh thoảng dùng bàn tay đảo trà lên xuống trên thân thể những cô gái. Long không muốn nhìn trộm thân thể em gái mình, nhưng chàng buộc phải nhìn để xem Hồng đã bảo Liên làm gì. Long ngồi tựa lưng vào tường, ôm đầu suy nghĩ. Nhưng bộ óc của chàng bỗng dưng dày đặc, như đã được nhồi chặt bằng thứ đất sét nhão. Trời ơi! Có thể nào đây chính là thứ trinh nữ trà mà Long đã đọc thấy đâu đó trong những cuốn báo xuân ngày xưa, thật xưa, từ lúc chàng còn là một cậu học sinh nhỏ mười mấy tuổi. Lúc ấy chàng đã phì cười, thầm nhủ lòng. Nào đâu có thứ trà lạ lùng và vô lý đến như thế. Giờ đây chàng đã hiểu tất cả. Quả thật, có thứ trà trinh nữ trên quả thế gian này. Những thiếu nữ gọi là đồng trinh, được tắm gội cẩn thận, được phủ lên người những hương liệu bí truyền, hương da thịt, hương hoa, và những gì thuộc về tính âm kỳ diệu của những cô gái còn trong trắng, đã ngấm thấm vào từng mảnh trà, để nó tan vào chất nước nóng, và tạo nên những cảm giác đầy màu sắc và dạt dào sóng tình mà chàng với Hồng vừa mới uống. Chàng để hiểu vì sao những ông già giàu sang cần uống thứ trà hư ảnh này, là để tìm lại một chút sắc đẹp mộng mão từ trái tim đã cạn kiệt nhựa sống. Chàng để hiểu vì sao Hồng bỗng dưng đẹp thần bí như trong quả liêu trai, và vì sao không thể trao trọn vẹn thân xác cho chàng. Nàng đã được chọn để hy sinh cho sự thịnh vượng sung túc của dòng họ nàng. Nếu khác đi thì không còn thứ trà trinh nữ nữa. Lòng lảo đảo ván vất đi trong quãng đêm, mà cứ tưởng như đang trong cơn mộng du vào một thế giới kỳ dị không có thật từ những thế kỷ cổ xưa. Chàng không biết ngày mai sẽ nói gì với em gái chàng như thế nào, cùng dắt nhau nghỉ biệt hay vẫn cứ tiếp tục đắm chìm trong cõi huyễn hoặc đó. Nhưng vấn đề nhức bút là ở chỗ liệu chàng và Hồng còn có thể chống chọi được những thôi thúc kêu gào của tình yêu và thể xác hay không, và được bao lâu. Long không bao giờ có được câu trả lời, và cũng không muốn có câu trả lời.
Thưa quý vị, chương trình Chuyện Ngắn đến đây xin được chấm dứt. Dương Huy và Thục Quyên thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.